Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm An Minh Ti xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 4 tháng 4 năm 2009, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của mục sư Phạm Minh Hoàng với tựa đề Chiếc áo công bình. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Cái đề tài mà tôi muốn nói chuyện buổi sáng hôm nay là nói về chiếc áo công bình. Hay là nói cái gõ nữa thì là chiếc áo thời trang. Nói đến chiếc áo thời trang đây thì tôi nhớ hồi Việt Nam, nhất là thời kỳ của còn Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất, lúc đó có cái phong trào là người ta mặc áo dài, nhất là quý bà, quý cô mặc áo dài. Bắt đầu thường thường áo dài thì mặc cái cổ ngắn thế này, rồi sau rồi cái có cái phong trào là mặc áo cổ cao, phải không quý vị? Ở đây thiếu thể có cổ cao. Rồi sau nữa cái rồi mặc áo không có cổ. Nhớ là hồi bà cố vấn Nguồn Nhu phổ biến là cái áo không có cổ. Hồi đầu mới ra bà mặc như vậy thì có những người cụ già xưa mình thì sống là vậy có vẻ phản đối. Nhưng mà sau người ta thấy đẹp quá cái áo. Rồi đã mặc cái áo cổ không có cổ rồi. Như vậy rồi cũng chưa thấy đẹp con tôi thỉnh vẽ một cành trúc hay những cái hoa này nọ chim này kia để cô vẽ cho đẹp thêm. Nhưng mà rồi trong một thời gian ngắn sau 30 tháng 4 thì con cháu của Bác Hồ vào giải phóng. Thì lúc đó thì cũng có cái phong trào áo thời trang khác nữa. Nhưng mà cái áo thời trang này là giàu muốn hay không muốn nữa, có người không thích nữa cũng phải mặc. Bởi vì chắc lẽ quý vị biết trong thời gian vài năm thì người ta không còn áo để mặc nữa. Cho nên mặc áo có thể không phải là thời trang mà cổ cao, cổ thấp đủ có hết trơn. Nhưng cái áo phải còn cái áo giá như chừng nào á là càng đẹp hơn chừng đấy nữa. Cho nên nhiều người đâu có muốn mặc áo giá, nhưng mà bắt buộc là lúc đó rồi không muốn mặc rồi cũng phải mặc. Quý vị không còn cái áo nào khác nữa quý vị. Cho nên cái áo thời trang của thời kỳ sau 75. Rồi thưa ông bà chị em, có một số đông những người không thể sống, không thể thích hợp được với một cái chế độ như vậy á, thì cho nên người ta phải đành gạt nước mắt ra đi bằng hình thức vượt biên, bằng hình thức đi bộ trong rừng. Nói chung là nhiều cảnh đau thương lắm, đều đến đất lành tự do. Lúc đó thì tôi cũng được Chúa thương cho tôi cũng được đến đất tự do, tạm tự do cái đó. Nhưng mà dầu chi do là được đến đất Thái Lan. Đến đất Thái Lan thì tôi không hiểu thế nào, chắc lẽ qua những cái cơn nguy biến, những sự thử thách, những sự gian nan, giờ được đến được đất lành tự do như thế này mới coi mừng quá rồi. Không có gì sung sướng bằng cửa. Nhất là khi tôi đường bộ 13 ngày ở trên đường, ở trên đất Campuchia như vậy đó. Và có một người Campuchia họ đã dẫn tôi đi như vậy. Thì bắt đầu mà đi từ ở Sài Gòn xuống dưới Long Xuyên, rồi đi qua bên Ba Gò, rồi chúng tôi đi bộ qua cánh đồng có, nhiều khi trên đường cũng có đi đây đó. Rồi chúng tôi được đến trong bên lúc cái năm đó là năm gần 80, chứ 80. Thành phố còn hoang vu lắm, nghĩa là nhà lầu mà cây mọc ở trên lầu, tôi đi ngủ trên đó. Nhưng mà tạ ơn Chúa, năm ngoái tháng 3 thì tôi đi qua Campuchia. Thì tôi cũng đi nhưng mà không phải đi như hồi trước nữa. Nhưng mà tôi đi được trên cái xe tổ chức tour đi như vậy. Thì tôi đi tour tôi nhìn qua những cánh đồng, những cây thốt nốt, những cánh đồng tôi rùng mình. Những con đường này mình phía trước để đi đây. Mà đi lúc hồi nữa quý vị bơ phờ lắm, cải trang người Miên phơi nắng thế nào cho nó đáng, mà ra đi hoài người Miên họ cũng gặp, họ cũng nói Việt Nam hả, muốn tôi đang thì người Miên quý vị biết đấy. Rồi tôi đi đường bộ ở trên rừng, có những lúc tôi ngủ ở thành phố Đông Bên 2-3 ngày ở trên cái những nhà lầu mà cây cối nó mọc ở trên đó. Rồi bây giờ năm tháng 3 năm ngoái tôi được đi qua bên đó là tôi được ở nhà lầu mà ở khách sạn nữa. Tôi nghĩ là lại Chúa đã diễn cho con, chiếu lại cho con của phim những cái năm gian khổ đó, con nằm ở trên lầu ban đêm khuya như vậy, một cái khủng khiếp lắm, hồi nó vắng bóng người lắm. Bây giờ Chúa là đem con đi qua đây, đi đến những ở cái khách sạn, ở những cái lầu mà gần như lúc trước con đi như vậy. Thưa ông bà, nó làm cho tôi có một sự dạy dỗ, dầu ở trong hoàn cảnh sướng nào Chúa biểu đừng quay nghe con. Có những cái cảnh khó nói là được. Rồi tôi qua Thái Lan tôi hầu việc Chúa, rồi tôi qua Indonesia, rồi Chúa ít tôi muốn ngoài cái đề tài, nhưng mà sẵn để tôi quý vị thấy tôi hiểu thế nào hồi đó mà tôi giảng bên Thái Lan. Chắc là con quân mình biết, nhưng mà có cái giai đoạn có những anh em nó thấy chắc lẽ khi mình qua được cái cơn, trải qua cái cơn chết rồi, mình tưởng tượng là mình không còn sống ở Việt Nam được nữa. Bây giờ Chúa đã qua cho mình đi đến đất lành tự do rồi, tự nhiên con người nó sung sướng lắm, thấy là Chúa cứu rõ ràng. Tại sao mình không giảng? Một ngày nào tôi cũng giảng, một ngày giảng 3 lần, có ngày giảng 5 lần. Quý vị nói ra chắc lẽ quý vị thất cười lắm. Hỏi Quân có đôi lần có học có đâu, hồi nó mới nằm tiếp rằng ước gì hồi xưa một sư Lê Hữu, một sư Phạm Thiện, một sư Xuân giảng, hồi nó tại sao mình không học cho nhiều, bây giờ qua đề tài đâu, đề tài đây mà giảng đây. Nhưng mà thương bà lạ lắm, Chúa mở đường ông bà kia và tôi giảng đó. Rồi đi qua Indonesia, qua Indonesia, tưởng qua Indonesia, tôi nói thôi ở bên Thái Lan hơn 5 rưỡi rồi, thôi để đi qua Indonesia thôi, bây giờ có vẻ như là hờn dỗi, làm việc hăng hái say sưa như vậy, nhưng mà rằng là họ đi Mỹ trước mình hết trơn, mình cũng lùi tụ chưa đi được trơn. Nhiều khi hờn dỗi thôi đi qua Indonesia đi học chương trình ESL, không cũng giảng nữa, để mà rồi học chương trình tiếng Anh rồi để đi Mỹ. Tuy nhiên khi mà tôi xuống tàu ở Singapore, đi xuống tàu mình đi qua Indonesia như vậy á, thì khi vừa tới Indonesia thì có một số, những số anh em mà tôi giảng ở bên trại tị nạn, họ cũng đi qua trước để học chương trình để đi qua Mỹ vậy. Thì hồi tôi gặp tôi bên tàu, họ ra bên tàu họ mừng lắm, họ thấy ô cho họ la rưng tới ôm mừng quá, mục sư ơi tụi em qua bên này không có ai giảng buồn quá, mục sư qua đây. Thì trên lúc tôi lên xe tôi đi như vậy thì nghe loa từ ở chỗ bến tàu về tới chỗ tôi ở 3 cây số, nghe loa vang lên đó, anh em ơi mục sư Hoàng tới đây rồi. Tôi nói lại Chúa chết rồi, con không tránh được, không có gì vô na rồi, không tránh được ra qua. Thì bắt đầu đêm nó đã họp rồi, rồi cầu nguyện Chúa, rồi anh em hầu việc Chúa, rồi bắp tên một số đông người như vậy. Xong đây tôi trình bày ông bà anh chị em, qua Mỹ rồi, nâu qua Mỹ sau 8 tháng rồi về Singapore, thấy lại cái cảnh mà hồi năm 67 phải là 67, 68 mình được qua Singapore tới ở chỗ mà Liên Hiệp Hội Đông Nam Á, bây giờ được thấy lại mừng quá đi. Nên nỗi mà khi mà mấy ông mục sư ông đến nghe tôi đến tại tị nạn chuyển qua để đi Mỹ, họ xuống tới trại họ rước tôi về, tôi đi đến cái bức tường ở nhà thờ bên Singapore Liên Hiệp Hội, tôi tại tôi rờ thế này, mấy ông nghiện ngập như bởi vì tôi tưởng là tôi không thể nào được đi qua lại đất Singapore nữa. Bây giờ tôi lại ở đây, chúng tôi muốn nói là Đức Chúa Trời làm việc khi chúng ta qua thất vọng không hy vọng được rồi, Chúa dùng, Chúa dùng không bạn chứ. Rồi tôi qua môn qua ngày qua Mỹ mừng lắm, nhưng qua Mỹ rồi thì được về nhà mục sư Lê Hữu ở, tối nằm nhà vô nhà ổng thấy sang vất, nệm giường đàng hoàng, thế mà nằm đất tay em táng Chúa, hồi nó mới tiếc những ngày mà ở bên trại tị nạn. Lúc đó hồi tôi giảng đạo ở bên trại tị nạn, mấy ông mục sư Mỹ các nước, nhất là bên các nước thế giới, vì tôi dám nói là mục sư giáo hội nó giao dịch nhiều mà chưa có thể nói là những ông nào giao dịch được, bởi vì cái nơi trại tị nạn mà nhiều giáo sĩ các nước trên thế giới họ về đây, họ xuống họ thăm này kia, họ bắt tay tôi, họ nói mục sư có phước quá, mục sư có phước quá. Tôi nói bụng ông ban ngày ở trên Bangkok Cóc ngủ có mấy lạnh, sáng ngày mấy ông chạy xuống đây bắt tay mình, mấy ông nói mình mất phước mà có phước quá, chẳng qua mấy ông cũng khuyến khích vậy chứ mà ông sướng có phước. Nhưng mà sự thật khi qua tới nước Mỹ rồi nằm gác ta đó, những năm tháng ở bên tại thì nào mình cho nhưng mình khốn khổ, nhưng mà những năm khác phước nhất cuộc đời của mình. Ở đây chúng tôi muốn nói rằng tại sao tôi đứng đi có cảm tưởng ngoài cái chương trình để tôi trình bày trong cái bài giảng này, ở đây chúng tôi nhìn lại quý vị đây, giàu đi đâu giàu gian nan, giàu giàu có sung sướng, quý vị đừng đánh mất Thượng Đế. Chỉ có Thượng Đế là duy nhất cuộc đời mình thờ quý vị. Không giờ nói nhiều lắm, bây giờ trở lại cái chuyện cục chiếc áo thời trang này. Rồi anh chị em đi qua tới Mỹ rồi, người thì đi đường bộ, kẻ đi đường biển, đi nhiều hình thức này nọ. Khi được qua được đất Mỹ rồi thì bước đầu, nhất là cái, những cái năm mà phong trào HO mà đi qua nhiều, tôi bỏ lãnh hơn 150 gia đình HO quý vị. Cực lắm nhưng mà vui, bởi vì đó, mình có bỏ lãnh vậy đó, họ mang ơn mình, họ mới đến nhà thờ. Thưa quý vị, nếu nói mà cái nhóm ơi tôi mỗi lần mà tôi nhóm này thì phải lớn, cái là thờ trên nó phải lớn gấp 3 cái này thì mới đủ người ngồi. Họ sướng quá rồi, qua được bảo lãnh rồi, được đến lãnh đặt tự do, họ đi nhờ thờ đông lắm. Nhưng mà từ khi mà lại hồn lại vía rồi á thì hình như Thượng Đế với đối với họ hình như là nó xa lạ rồi, hồi nó chỉ có cái thế giới vật chất đối với họ nó mạnh. Rồi tôi nhớ lại, nhất là những cô cậu lại hồn lại vía rồi thì muốn trở lại thời kỳ áo. Kêu là hồn nó kêu là tôi nó mấy con lên mặt nữa, nó niu quê mà mục sư mặc áo. Quý vị tôi nhớ quý vị qua mấy cô cái cậu, nhất là mấy cô gái mặc áo, quý vị nhớ hả, mặc áo mà mình mà phải mặc gọt hả? Đây là mặc áo phải dài thế này vô tay đi mà cho là đẹp. Nhưng mà sự thật nó không có lý do. Tôi nghe nói biết phải vậy quý vị. Và có một cô gái còn nên thơ lắm, mới tuổi dậy thì không may mắn cha mẹ cô bị chết. Cho nên khi cha mẹ đã chết rồi, cô bơ vơ không có ai nuôi nắng giúp đỡ. Cho nên dĩ nhiên chỗ không còn những cái đồ gì mà để mặc như vừa ý cổ nữa. Cho nên cổ phải lấy những chiếc áo của mẹ mình. Thì người con gái còn mới tuổi mới chớm nở mà bây giờ không có mặc, cho nên mặc những áo sơ mi của ông bố mình, hay mặc những cái áo mà mẹ mình rộng dài. Cổ mặc vô này kia, cổ đi lang thang ngoài đường. Nhưng mà rất hay là cái gương mặt cổ nên thơ mà đẹp nữa. Cho nên nhiều người, nhiều cô cậu, nhiều anh chị thấy ô con nhỏ nó ăn mặc vậy mà nó đẹp quá đấy. Rồi có phong trào nơi quê là mặc những cái áo đó để đi đường. Phải quý vị? Không biết tôi có nói thế nữa đó, chia sẻ. Cho nên thương bà chị em. Rồi nói chung, những bà, không phải nói những bà, nhưng mà điều khiển thường thường qua Mỹ đây, thường thường mấy cái shopping thì tôi thấy rằng là vô shopping mà áo quần là nhất định là, ở đây chắc lẽ tôi không dám nói, chắc lẽ không có rồi. Nhưng mà thường thường những shopping mà áo quần là các bà các cô đi dữ lắm, vô thấy thích lắm, rồi thì khách vô mua áo này áo nọ. Là có những lúc tôi cũng đi dạo vô, tôi đi với con với vợ tôi đi mua, thì tôi đi riêng, tôi ngồi xa tôi thấy nhiều bà nhiều cô mua những cái áo mặc vô, rồi tôi đứng xa tôi lắng lắng tôi nhìn thấy cũng vui. Nhìn là mấy bà cô mặc áo thử rồi nhìn trong gương, nhìn qua nhìn lại, nghiêng qua éo lại này kia, cười duyên này kia, tôi đứng tôi nhìn đằng sau, nếu họ bắt gặp thì cũng hơi vậy đó. Nhưng mà đều thấy nó đẹp, đẹp hết, tức là ai cũng muốn đẹp hết, ai cũng muốn có chiếc áo mình để mà tô điểm cho đẹp cả. Nhưng thưa ông bà anh chị em, có cơ hội tôi được đi vào những cái shopping, có cái năm cách đây cũng 2 năm, 3 năm tôi có đi Alaska, có đi vào những cái shopping bán những áo rất là đẹp. Rất đẹp, rất là đắt giá. Là ông bà biết những cái áo đẹp mà đắt giá những áo gì không? Những áo bằng lông, bằng da. Và lông da những con thú nào thường thường tôi nhìn thấy thì những cái lông da của những con gấu, hay là của những con trừu, lông da con chồn hả? Lông da nữa con này nọ kia. Nhưng mà có những cái áo bộ lông của những con thú rất là đẹp, rất là mắc tiền, 5-7 ngàn hoặc hơn nữa. Quá đẹp đi. Thì những cái giá, những cái lông, những cái áo nó rất là có giá quý vị. Bởi vì không có cái áo gì bằng da mà bằng lông của những con thú hiếm có không ạ? Cho nên những người mà mặc như vậy là thường thường những người giàu có. Mà nếu những người không giàu có mà gặp có tiền cũng muốn mắng, mua cái áo để mặc. Bởi vì sao? Mặc vô nó sang. Bởi vì nó đẹp. Mà giàu của người nó có đẹp, không có đẹp chi lắm nữa. Mặc cái áo vô nó làm cho con người đẹp lắm. Rồi tuy nhiên cái đẹp ở ngoài nhưng bên trong thì không biết nó đẹp, nó xấu thế nào có bên trong biết. Nhưng mà dầu chi khoác được cái áo lông mà sang trọng như vậy, quá đẹp. Phải không chị? Quá đẹp. Tôi thấy thì tôi thấy đẹp quá thích. Và thương bà anh chị em, khi mà người ta mà có tìm ra những cái áo lông như vậy không phải là dễ. Thường thường những tay mà đi săn rất là chuyên môn. Những tay rất chuyên môn đi săn những con vật đó. Mà nghe nói họ săn những con vật đó thì họ cố gắng, họ đi săn rất là khổ sở. Mà tìm những cái khi mà đã bắt gặp những con vật đó rồi, họ bắn con vật đó, phải lựa cái chỗ nào nó bắn mà để sao cái áo mà thuộc ra không có bị cái vết lỗ, cho nên rất là kỹ. Tôi nhớ khi mà qua những cái ổ lông, tôi nhớ có những lúc có những cái hội mà tổ chức ra, đứng ra để mà chống đối cái việc mà đi săn thú mà để mà mang áo quần, cái họ bảo vệ thú vật, họ cho đó một giả mang. Bởi vì mình đi tìm, nhất là những con thú quý, đi bắn con vật đó để rồi xẻ thịt nó ra để nó lấy cho được bộ lông về để thuộc để bán như vậy. Cho nên có những hội bảo vệ thú rằng họ rất là phản đối cái việc đó. Nhưng thưa ông bạn chị em, giàu có giàu, có sang, có đẹp thế nào, mặc cái áo, khoác cái áo như vậy, dầu nó có đẹp đi nữa, nhưng mà nó chỉ đẹp ở bên ngoài thôi, chứ bên trong nó không có đẹp. Tôi nhớ hồi ở Oakland cách đây 2-3 năm trước, hồi tôi còn hầu về Chúa nữa, có cái hội của người Hoa, người Nhật gì đó, tôi không đến, mà có những tín hữu tôi trên đó có nhắn dự. Thì cái hội nó, họ nói những người mua áo nó vô cái hội nó kìa, bán những cái áo tuy nó đẹp rồi mà kêu là của Nhật Bổn, mặc cái áo vô, ví dụ nhất là ông bà già hay những cô nào mà nhức mỏi trong cơ thể đó, mặc cái áo nó không biết quý vị đây có ngay chứ lần đó chưa. Chính tôi đã chứng kiến, tín hữu của tôi có những người đã mua cái áo đó, mặc vô nó bớt bệnh, không nhức không mỏi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thời gian đó rồi có nhiều người rồi họ mặc, rốt cuộc họ không có thấy kết quả gì. Chắc lẽ bước đầu họ mặc vô họ thấy có mục sư thấy cũng đỡ, là mục sư chẳng qua là vì cái thành kiến hay tin tưởng gì đó. Và những cái áo nó ra quắc là mắt. Tôi nhớ như vợ tôi cũng ai người đó cũng nhờ đâu ai mua cho một hai cái áo vậy đó mặc cái vấn đề đó. Thưa ông bạn chị em, tất cả những cái áo khoác đó đều là bề ngoài chứ không có giá trị. Nhưng thưa ông bạn chị em, có một chiếc áo, và đây sự thật ở trong thánh ông bạn chị em, chúng ta coi ở trong khải quyền, ở trong khải quyền ông bạn chị em coi chúng ta khải quyền, ở trong khải quyền đoạn 7 có 13 là những sách ở trong này có nói về gì? Con chiên đã bị giết từ buổi sáng thế, bảo vệ ông bạn chị em, con chiên đã, tại sao nói nó con chiên? Cái con chiên nó hiền lành lắm, nó không tội gì cả mà cũng đem giết nó. Giết nó để làm gì? Chúng ta trở lại sáng thế ký. Sáng thế ký khi mà loài người phạm tội thì sao nữa? Khi con người phạm tội, khi con người chưa phạm tội, cái thế giới, cái cảnh vật đó, người cũng như vật, không có giết hại nhau. Con vật nó không biết ai giết mình hết cả, người cũng như vật đều có sự liên hệ thân thiết nhau. Thế mà khi anh Lam vẽ ba chúng ta phạm tội, nói chung con người khi phạm tội thì con chiên giết. Nhớ Adam Eva, khi Chúa nói Adam Eva ngươi ở đâu, Adam Eva nói thế nào? Mỗi ngày thường ấy kia thì mỗi buổi chiều Chúa xuống để gặp con ngài, cha con mặt đối mặt nhau vui. Nhưng một hôm Chúa đến nữa, chiều Chúa đến nữa thì Chúa không thấy nữa. Thưa ông bà, Chúa biết không? Chúa biết. Nhưng mà Chúa hỏi Adam Eva ngươi ở đâu? Tội Adam Eva nói thế nào? Lại Chúa, con nghe tiếng Chúa nhưng mà con sợ. Con nghe tiếng Chúa mà con sợ. Tại sao sợ? Tại sao hôm nay chúng ta sống chúng ta sợ? Vì chúng ta không vâng lời Chúa. Chúa buồn. Nhưng mà Chúa đã nói rồi, con ơi, nếu con bất tuân mà con ăn những cái trái cấm này con sẽ chết. Lời Chúa nói không thể nào ngài rút lại cả. Nhưng mà khi mà con mình, khi lời Chúa nói như vậy mà lời Chúa không rút lại để cho con mình chết như vậy á, Chúa có sướng không? Ở Việt Nam nhớ thường thường những cái báo mà đăng không? Từ con á. Từ con bởi vì để sợ con mình nó lung lạc không giải được. Từ con bởi vì để cũng tránh là con mình nếu nó có làm gì phạm pháp ở đâu nào nọ thì cha mẹ không còn trách nhiệm nữa. Chứ sự thật mà khi mà nói từ con mà đi đăng báo mà để từ con, tôi nghĩ rằng không cha mẹ nào không đau xót cả. Khúc ruột của mình mà từ con như vậy. Mà có những thậm chí tôi nhớ hồi ba tôi có những đứa con mà nó cần hư chừng nào, ông nói tao thấy nó hư chừng nào thầy thương nó chừng mấy con. Tôi hồi nói tôi không chịu, nghe ông nói vậy tôi không chịu, đã hư mà hư như đó. Nhưng mà ba tôi nói nó hư chừng nào ba thương nó chừng mấy con. Ở đây mình lớn rồi mới thấy là cái tình thương của ông cha bao la lắm ông bà chứ. Thương dầu nó hư mấy nó cũng thương. Khi con của ngài bị phạm tội như vậy, lời của Chúa nói không rút được là con, nếu con bất tuân là con sẽ chết. Nhưng mà khi Adam phạm tội, bởi vì phạm tội rồi Chúa phải đuổi. Nhưng mà trước khi Chúa đuổi ông bà anh chị em, ngài làm gì? Ngài phải chịu chết. Ngài lấy cái bản thân của ngài, ngài phải chịu giết, lấy thân xác của ngài phải ông bà anh chị em, ngài mặc cho Adam bị phạm mới đuổi nó đi. Adam, Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời khi mà ngài giết con chiên không vô tội đó là nói về hình bóng của Đức Chúa Giêsu sau này. Con chiên vô tội, ông bà chứ mà giết một con vật, ông bà biết rồi, con gà bây giờ qua đây ông bà không dám giết nữa, hồi giết một con chiên như vậy nó vùng vẫy máu đổ như vậy, thế mà phải chịu chết để lấy cái áo. Ở trong này thấy câu chúng ta đọc từng kỹ mình thấy ra, Chúa mai áo dài để cho ai chỉ gì? Để mặc cho ai mặc? Chính Chúa mặc. Chúa lấy thể xác của ngài, máu của ngài, ngài mặc cho Adam thế mà để người khỏi bị trần truồng. Ông bà anh chị em không có cái tình thương nào bao la như cái tình thương của Chúa. không có cái tình thương nào bao la một tình thương. Trải qua ông bà có con rồi, và tôi nhìn con bây giờ, nếu nói con nó đứa nào nói nó, nếu nói con nó là nhất hết thì đứa nào cũng cái phone nó bà ơi nói đứa con này kể đứa con là nhất hết, bởi vì ra khi mà nó đã thương rồi mà thì nhất hết thì con vẫn còn ai hơn hết, nhất hết hết. Con người biết thương con như vậy đó, huống gì Đức Chúa Trời ông bà anh chị, Ngài thương con của Ngài lắm. Chúng ta giàu có tội đi lỗi như đi nữa, nhưng chúng ta có lòng ăn năn, Ngài không bỏ chúng ta. Cho nên trải qua cách đây hơn 2000 năm, lời của Chúa đã nói với ứng nghiệm rằng tại trước đây 2000 năm thế nào, Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian này, Ngài chết trên thập tự giá. Ở đây chúng ta đọc có nhiều người nói ô Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời mà bị đóng đinh trên thập tự giá, đâu có sợ gì mà đau, phải không? Không đâu, đâu đau, đóng như vậy chứ đâu có đau. Nhưng chúng ta quay chỉ tả rằng là họ nói là con, nói con tại sao là con thánh mà bị đóng đinh trên Đức Chúa Trời, mà trước khi bị đóng đinh là Chúa còn đã nói thế nào, tội vào vườn Gethsemane biết mình sẽ đi bị giết rồi, sẽ bị giết. Chúa Giêsu cầu nguyện một câu rất là thấm thiết mà Đức Chúa Trời thôi, Đức Chúa Trời thôi, lại Chúa nếu có thể được xin Chúa cắt chén này khỏi con. Cái chuyện mà đóng đinh trên thập tự giá ai muốn không bà, đau xót mình. Chúa nói lại Chúa nếu có thể được xin Chúa cắt cái chương trình của con, có thể Chúa có cái chương trình nào khác không, chứ chương trình mà đêm mà hành hình đóng thập tự giá đau lắm. Nhưng mà Chúa nói xong không theo ý muốn của con mà xong theo ý muốn của Cha. Chúa chấp nhận đau xót, Chúa chấp nhận. Tuy nhiên ý muốn của con như vậy, nhưng mà nếu ý muốn của Cha đẹp hơn nữa thì xin ý Cha được này. Ở đây phải thấy rằng nếu không có tình yêu thương không thể làm được việc gì đâu. Tình yêu thương ở thế gian này, qua những bài học này ông bà anh chị em, cả Kinh Thánh nói về cái gì? Sự yêu thương cả. Ngoài Đức Chúa Giêsu là thì yêu thương, không có thứ yêu thương nào lớn hơn hết. Và vì bằng hữu mình và tháo cho ông bà anh chị em, có thể nào, có thể trên thế gian có một vài người chết vì bằng hữu, một vài vui cảm nhận, nhưng mà không thấy ai mà nói để chết cho loài người cả. Nhưng Chúa chết cho con người, Chúa lấy cái áo công bình của Ngài để Ngài khoác tội lỗi chúng tôi. Không, ở trên đời này không có cái tình yêu nào bằng là tình yêu đôi trai gái, phải không chứ? Thì tôi nghĩ rằng trong cái thơ, tôi có cái bài thơ vì thì giờ ít quá, không có cái tình thương là tuyệt đẹp. Nhưng mà cái tình yêu trên đời này là một sự tình yêu có một sự đổ chắc. Chúng ta coi là tình yêu có một sự chắc rõ ràng, giàu trai gái yêu sự đó. Nhưng tình yêu của Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Trời đến với đứa chúng ta không có sự đổ chắc, không có sự đổ chắc. Ngài chết cho chúng ta, Ngài chết cho chúng ta được sống, chứ không phải như tình yêu thế gian này. Ôi, không có tình yêu nào bao la bằng tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta không mà lại Chúa. Tuy nhiên sự chết của Chúa tuy nó trọn đủ nhưng mà chưa. Ông bà anh chị em chắc lẽ chúng ta biết cái mùa này rồi, chúng ta mùa này chúng ta các nhà thờ làm cái lễ gì ông bà anh chị em? Mùa này chúng ta giảng về lễ gì? Dạ, phục sinh chứ hả? Phải phục sinh. Đã thường thường mình nói chết á là hết thất vọng, chết là hết. Nhưng mà đối với người Cơ Đốc chúng ta, những người tin Chúa có nói chết không? Không nói chết mà kêu là gì? Ngủ an trong Chúa, ngủ có sự hy sinh vậy. Cho nên khi Chúa chết cho chúng ta rồi, Chúa mang những tội lỗi cho chúng ta, Chúa chôn chúng phía lòng đất. Ba ngày Chúa sống lại. Nếu không có sự sống lại của Chúa thì cái sự ngồi đây của chúng ta hóa ra rất là vô ích. Và Chúa sống lại, Chúa ở với môn đồ của Ngài bao nhiêu ngày? Quý vị, 40 ngày được xài về trời. Chúa chúng ta về trời, lúc đó môn đồ buồn lắm, bởi vì Chúa mình sống lại, Chúa ở với mình, bây giờ Chúa về trời rồi, chúng ta sẽ bơ vơ sống một cái chế độ này, cai trị thời kỳ La Mã nó thế nào. Nhưng mà Chúa nói thế nào? Ta đi, ta sẽ trở lại, đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu các ngươi đó. Lại Chúa, Ngài chết cho chúng con và Ngài sống lại cho con. Mà Ngài đã sống lại được rồi thì Ngài có thể làm cho chúng con sống lại được. Nguyện Chúa ban ơn bà, quý ông bà anh chị em trong giờ phút này và mãi mãi về sau, chúng ta luôn luôn nhớ hình ảnh của Đức Chúa Giêsu là Ngài đã chết cho chúng ta. Ngài lấy ai chiếc áo công bình của Ngài để che phủ những tội lỗi chúng ta.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm M&T 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.